Xin được đọc phần Kinh Thánh ngày hôm nay trong Các Vua Nhất đoạn 17, từ câu 8 đến câu 24. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôm, và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước, nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho con tôi. Dọn cho tôi và con trai tôi, khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói. Xong, trước hãy dùng bột ấy, làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và con trai ngươi. Vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau, bệnh rất nặng, đến đổi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi, đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta, người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao, chỗ người ở, và để nó nằm trên giường của mình. Đoạn, người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. Nàng bèn nói cùng Eli rằng: Bấy giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Xin hội thánh tiếp tục đứng để nghe phần tiếng Anh.
Good morning, church. Today I'll be reading from the book of 1 Kings, chapter 17, verses 8 to 24. Then the word of the Lord came to him, saying, Go now to Zarephath, which belongs to Sidon, and live there. For I have commanded a widow there to feed you. So he set out and went to Zarephath. When he came to the gate of the town, a widow was there gathering sticks. He called to her and said, Bring me a little water in a vessel, so that I may drink. As she was going to bring it, he called to her and said, Bring me a morsel of bread in your hand. But she said, As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of meal in a jar and a little oil in a jug. I am now gathering a couple of sticks so that I may go home and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Do not be afraid. Go and do as you have said, but first make me a little cake of it and bring it to me, and afterwards make something for yourself and your son. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of meal will not be emptied, and the jug of oil will not fail until the day that the Lord sends rain on the earth. She went and did as Elijah said, so that she as well as he and her household ate for many days. The jar of meal was not emptied, neither did the jug of oil fail, according to the word of the Lord that spoke by Elijah. After this, the son of the woman, the mistress of the house, became ill. His illness was so severe that there was no breath left in him. She then said to Elijah, What have you against me, O man of God? You have come to me to bring my sin to remembrance and to cause the death of my son. But he said to her, Give me your son. He took him from her bosom, carried him up into the chamber where he was lodging, and laid him on his own bed. He cried out to the Lord, O Lord my God, have you brought calamity even upon the widow with whom I am staying by killing her son? Then he stretched himself upon the child three times and cried out to the Lord, O Lord my God, let this child's life come into him again. The Lord listened to the voice of Elijah. The life of the child came into him again, and he revived. Elijah took the child, brought him down from the upper chamber into the house, and gave him to his mother. Then Elijah said, See, your son is alive. So the woman said to Elijah, Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord in your mouth is true. May the church please be seated.
Morning, church. How are we all going?
Xin kính chào hòa thánh là đi thế nào rồi?
Part of a life following Jesus, there are times for celebrations.
Trong cái cuộc đời theo Chúa chúng ta thì cũng có lúc chúng ta cần phải nên là cử hành những
celebrations, yeah. And so last night was a big celebration.
Thì tối hôm qua đó thì chúng ta có một cái tổ chức rất là vui vẻ.
And I'm sure everyone was left full in the tummy and joy
là,
in the spirit.
Tôi chắc là tối hôm qua quý vị khi về nhà thế nào trong cái bao tử mình cũng được đầy, rồi ngoài ra đời sống tâm linh cũng được đầy ắp luôn.
Fantastic. So I'm just gonna get right into this message today. So before we start, let's pray. Creator God, our loving Father, who are we that you are mindful of us, that you love us, that you sent your Son Jesus to die for us, to give us hope and eternal life. God, we stand in awe of your presence. So God, today as we open your word, I pray that your word will not return empty, but fulfill its purposes in every one of our lives sitting here this morning. God, we will have no life without you, but with you we have eternal life. So God, I ask, Holy Spirit, that you will be with me and you will be with Juhin as we share your word, that your word will touch the hearts of your people today. God, that no heart today will leave here empty, but be filled and satisfied with your living word, God. God, I hope on you. I trust on you. I wait on you. We pray all this in your name, Jesus. Amen. God's salvation is not limited to eternal life.
Thì sự cứu rỗi của Chúa không có chỉ giới hạn vào trong cái cuộc sống đời đời mà thôi.
We all know God's salvation. We all know God's salvation.
Chúng ta đều biết về sự cứu rỗi của Chúa.
That through Jesus Christ.
Đó là qua Đức Chúa Giêsu.
When you put your faith in him.
Khi mà chúng ta đặt niềm tin của mình,
you receive eternal life.
Thì chúng ta sẽ nhận được cái sự sống đời đời.
So no doubt, God saves people for eternal life.
Do đó chúng ta không nghi ngờ gì cả vì Chúa cứu mọi người chúng ta để mà ban cho sự sống đời đời.
But God's salvation is not limited to eternal life.
Nhưng mà sự cứu rỗi của Chúa thì không có giới hạn ở trong cái sự sống đời đời mà không.
Because God continues to save us in this life.
Bởi vì Chúa vẫn tiếp tục để mà cứu vớt chúng ta trong cái đời sống hiện tại.
When we were baptized into Christ,
khi mà chúng ta nhận được lễ báp têm trong Đấng Christ,
we made a commitment before God and before all people that we will live for God.
Đó chúng ta hứa nguyện cùng với Chúa, cùng với tất cả mọi người xung quanh rằng là chúng ta sẽ sống theo Chúa.
And so we know that the calling from the Bible is for us to live for God.
Chúng ta biết rằng là cái tiếng gọi từ trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải sống theo Chúa.
And the good news of the gospel, the good news of the Bible is that it is possible to live for God.
Và theo cái tinh lành của Chúa thì chúng ta sống cho Chúa là điều có thể làm được.
And it is possible to even know God.
Và biết Chúa cũng là điều có thể làm được.
And it's possible to love God because God loves us.
Và yêu Chúa cũng là điều có thể làm được bởi vì Chúa yêu chúng ta.
And God loves us through giving His Son Jesus to show us the way, the truth, and the life.
Thì Chúa đã yêu chúng ta qua cái việc ban cho con một của Ngài để mà chỉ chúng ta thấy đó là con đường, sự thật và sự sống.
Jesus came to save people so that saved people can live for God.
Chúa Giêsu đến để mà cứu người và qua đó thì cái người được cứu có thể sống cho Chúa.
I want to repeat that because that's so good. Jesus came to save people so that saved people can live for God.
Chúa Giêsu đến để mà cứu người mà qua đó thì cái người được cứu họ có thể sống cho Chúa.
You might think I'm saved in Jesus for eternal life. Why do I still need God to save me?
Chúng ta nghĩ rằng là Chúa đã cứu chúng ta cho cuộc sống đời đời rồi, thì tại sao chúng ta cần Chúa tiếp tục cứu vớt?
Because God not only saved us for eternal life, He saved us so that we can live in the presence, in the present, for God.
Chúng ta biết rằng là Chúa không chỉ là cứu chúng ta để cho cái cuộc sống đời đời không, nhưng mà Chúa vẫn cứu chúng ta để mà chúng ta có thể sống cho Chúa theo cái hiện tại này.
In the world that we live in, there's always a temptation to live many different ways apart from God.
Trong cuộc sống hiện tại là có rất nhiều mà cám dỗ để mà lôi cuốn chúng ta sống theo một cái nếp sống mà không có theo ý của Chúa.
One of the work that the youth and the young adults ministry does every week is that we call out to our young people to say, don't follow that way of living, but follow the way God gives us to live.
Có một điều mà chúng tôi khi làm việc với các em trẻ và những cái em ở dân ở đạo trong hội thánh đó, thì lúc nào cái điều mà chúng tôi kêu gọi đó là các em hãy tiếp tục làm sao mà chúng ta không có đi theo đuổi những con đường của thế gian, nhưng mà chúng ta hãy bước theo con đường của Chúa.
One of the most hurtful lies in this world, one of the most hurtful lies in this world is that your value is dependent on what you do. Yeah, so your value is dependent on what you do. For example, when a year 12 student competing, the pressure, why? Because that number somehow is a lie. It somehow makes them feel like if I get a 99.95, I have value. If I get less than a 99.95, I have no value. That is a lie.
Thì một trong điều mà trong cái cuộc sống ở thế gian này chúng ta có những điều mà nó rất là đau đớn cho chúng ta. Ví dụ như là khi mà các em cuối năm lớp 12 muốn đi thi lớp 12 đó, thì đang cố gắng là phải tìm một cái điểm mà giả sử như là điểm phải là trên 99 thì mới có người con người mình mới có giá trị được.
But the gospel is saying that's not your value. Your value is in Jesus.
Nhưng mà tinh lành của Chúa nói rằng là những cái điểm đó nó không phải là giá trị của chúng ta, mà giá trị của chúng ta đó là ở trong Chúa Giêsu.
For young adults, you know, God out there says, hey, young people, you can sleep together. It's okay. It's okay. The law doesn't prevent you from sleeping to each other. You know, you don't have, you can wait.
Cho những người trẻ thì thế gian nói rằng là, đều không sao cả, các bạn có thể ngủ chung với nhau.
But the word of God says, no, marriage is a gift from God. Marriage is something to value. It's a sacred thing. It unifies a husband and a wife with God, and God bless that. And you save the most intimate thing for God, your relationship.
Nhưng mà theo lời của Chúa thì hôn nhân đó là một cái điều gì rất là tức là điều mà Chúa ban cho, và hôn nhân đó là cái điều mà chúng ta phải tôn trọng, và khi mà ở chung với nhau thì
you know, and nowadays, you know, there's so many different ways to view marriage, but we know, no, it's only a matter of time when everything falls apart, that the word of God will never ever fall apart.
À, chúng ta cũng biết trong cái thế gian thì nếu bị cuộc sống hôn nhân trong thế gian thì có lúc nó sẽ bị phá vỡ hay là nó cũng sẽ đi qua, nhưng mà lời của Chúa thì sẽ không bao giờ đi qua cả.
So for a youth, God's saving power for them is to let go of the belief that the number gives them value, but to trust in Christ to give them value. That's the saving.
Thì cho các em trẻ đó là những cái con số mà khi mình thi mình đạt được á, thì cái điều đó là không phải là đạt cái giá trị của mình, nhưng mà những gì trong Chúa mới là giá trị của mình.
And for the young adults, the saving is this. Yeah, people can do whatever they want, but me and my life, I'm going to live for the Lord.
Và cho những cái bạn đã young adult đó thì thì thế giới có thể, thế gian có thể là nói điều này điều kia, nhưng mà tôi thì make một cái quyết định rằng là tôi phải sống theo lời của Chúa.
So God's saving power is constantly flowing through our lives so that we can live for God.
Thì do đó thì cái quyền năng cứu rỗi của Chúa vẫn tiếp tục tuôn chảy qua cái đời sống của chúng ta, qua đó thì chúng ta có khả năng để sống theo Chúa.
Live for God in the present.
Chúng ta sống cho Chúa trong thời gian hiện tại.
Working with God for the future.
Và chúng ta làm việc cho Chúa cho tương lai.
You see, Elijah was a man of God.
Ông Eli là một cái người của Đức Chúa Trời.
He was sent by God.
Ông được gửi ra bởi Đức Chúa Trời.
He was working for God.
Ông làm việc cho Đức Chúa Trời.
And living for God, he was called by God to stay with the widow and her son.
Thì ông được sự cứu gọi của Chúa là đến để mà ở nhà của cái bà quá phụ và với con trai của bà.
During a great famine,
trong cái thời gian mà có cái nạn đói rất là lớn,
Elijah asked the widow and her son to prepare some food for him to eat.
Thì Eli mới kêu gọi người đàn bà đó để làm một số thức ăn cho ông.
You see, she only had a little bit of food left, enough for her and her son to eat before they starve and they die.
Nhưng mà bà chỉ còn có một chút thức ăn vừa đủ để cho bà và con trai bà, để mà sau khi ăn thức ăn này rồi thì bà phải chịu đói và chết.
So when Elijah asked her to share her food,
do đó khi mà tiên tri Eli hỏi bà để mà chia sẻ thức ăn,
something amazing was revealed about this widow.
Chúng ta thấy là có một cái điều rất là lạ lùng từ cái người đàn bà này.
You see, when Elijah asked her for food, Elijah said the word of the Lord to her, and she trusted the word of the Lord to her through Elijah.
Khi mà tiên tri Eli hỏi bà đó thì bà đã tin cậy vào tiên tri, bởi vì bà biết rằng những lời của tiên tri Eli là từ của Chúa mà ra.
You see, when she prepared that food for Elijah, she didn't give out of her abundance.
Và khi mà bà cho cái thức ăn cho ông Eli đó, bà không có làm từ ra từ những cái sự dư dả của bà.
She gave out of her poverty.
Nhưng mà bà đã cho từ cái sự nghèo khó, từ cái sự thiếu thốn của bà.
She gave from her poverty because she trusted God.
Bà đã cho từ cái sự thiếu thốn của bà bởi vì bà đã tin cậy vào Chúa.
And during the famine,
và trong thời gian mà cái cơn đói kém lớn đó,
God provided for her and her son.
Thì Chúa đã chu cấp cho bà và con trai của bà.
And God saved her family.
Và Chúa đã cứu vớt cái gia đình của bà.
And so in verse 16 we can see clearly God's provision.
Chúng ta thấy rõ ràng trong câu 16 á, cái sự chu cấp của Chúa cho gia đình bà rất là rõ ràng.
The jar of meal was never empty, neither did the jug of oil fail.
Bột á, trong không vơi trong hũ mà dầu cũng không cạn trong vò.
God saved her family.
thì Chúa đã cứu vớt cái đời sống của bà.
But the more important word today is that God is saving us.
Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là Chúa cũng đang cứu vớt đời sống chúng ta nữa.
We can trust God.
Chúng ta có thể tin cậy vào Ngài.
You see, after an experience of God's life-giving provision,
thì sau khi mà kinh nghiệm được cái sự chu cấp thực tế trong đời sống của bà đó,
her son got ill.
Thì đứa con trai của bà bị bệnh.
Very ill.
Bị bệnh rất nặng.
To the point that he was about to die.
Tới cái điểm mà đứa nhỏ gần như chết.
You know, have you ever had that experience?
Quý vị có cái kinh nghiệm điều này chưa?
Sometimes, you know, you are so blessed by God, you can praise God, and the very next day, something happens in your life, and you're like, how could it be? Yesterday, I was blessed, I love God, I know God is with me, and the next moment, you experience so much pain and suffering.
Quý vị có cảm nhận điều này không? Cái ngày trước hôm qua, chúng ta được Chúa ban phước rất là dồi dào, rất là đầy đủ. Nhưng mà không biết ngày hôm nay tự nhiên là có những cái sự đau đớn, những sự khủng hoảng xảy ra cho đời sống chúng ta.
Here's a question for everyone.
Đây là một cái câu hỏi cho tất cả mọi quý vị.
Where are you living?
Quý vị đang sống ở đâu?
Are you living in the past?
Quý vị sống ở trong quá khứ?
In the present?
Trong hiện tại?
Or in the future?
Hay là trong tương lai?
Some people live in so much in the future they forget that they need to live in the present.
Có rất nhiều người họ đã sống quá tập trung vào trong tương lai mà họ quên rằng họ đang cần phải sống trong hiện tại nữa.
One day I will spend time with my children. One day.
Một ngày nào đó tôi sẽ dành thời gian của tôi cho những con cái chúng tôi.
Some people live in so much in the past that they forget to live in the present.
Có nhiều người cũng đã sống dựa vào quá khứ mà quên rằng cái cuộc sống hiện tại.
I've made so many mistakes.
Tôi đã làm quá nhiều lỗi lầm.
I'm a failure.
Tôi là người đã thất bại.
I've got nothing.
Tôi không có gì cả.
I've got no hope.
Tôi cũng không có sự hy vọng nào.
This woman was living in the past.
Thì cái người đàn bà quá này đó đang sống vào trong cái quá khứ của bà.
Because when she said to Elijah, she didn't say other things. She said, is it because of my past sin? Is it because of my past failings that you have come to punish me?
Do đó khi mà bà này bà nói chuyện với tiên tri Eli rằng là trong lòng bà tự hỏi có phải là trong cái quá khứ tôi đã làm cái điều gì tội lỗi mà cho đến ngày hôm nay tôi phải chịu cái lỗi này hay không?
Right, now is the time to be set free. This is right now. Some of you will be set free today.
Do đó đến lúc mà chúng ta sẽ được giải cứu và được tự do.
You know, right now, in the presence of God, before the living word, some of you will be set free now.
Rồi ngày hôm nay, trước dựa vào lời của Chúa, thì tôi tin là một số ông bà sẽ được giải thoát, sẽ được tự do trong ngày hôm nay.
It is true. It is true that if you do not honor God, if you do not fear God, God will punish you to the third generation.
Có phải đây là sự thật hay không mà nếu mà chúng ta không có yêu Chúa hay là chúng ta không có tôn trọng Chúa thì Ngài sẽ trừng phạt chúng ta cho đến thế hệ thứ ba.
So sometimes when bad things happen to your family, there is this thinking, is it because of my sins that I'm being punished for it?
Đôi khi có những điều mà xấu nó xảy đến cho chúng ta thì có lúc trong lòng chúng ta tự hỏi rằng có phải là do cái tội lỗi cũ của mình nó đã gây cho mình phải cái chịu cái tai nạn ngày hôm nay hay không?
Just as much as there is God's justice, there is also God's promise.
Chúng ta biết rằng là ngoài cái điều công chính của Chúa thì Ngài cũng có những cái hứa của chúng ta là
yeah. I will bless to the thousand generation for those who love and fear me.
Chúa hứa rằng là ta sẽ chúc phước cho cả ngàn đời các ngươi, cho những kẻ mà yêu và kính mến ta.
If ever you think that because of my sins, my children will be punished, this is what you need to do. Turn your life back to God.
Do đó, nếu mà có những quý vị mà có suy nghĩ rằng có thể là vì những tội lỗi của chúng tôi quá khứ, mà ngày hôm nay những cái đứa con của chúng tôi nó phải chịu những cái sự suffer những kiểu đau đớn nào đó.
It is true. I've seen it with
quay mặt lại tới lời của Chúa.
It is true. I've seen it with my own eyes that parents sin, their children suffer for it. I've seen it.
Cũng thực tế là chính ngay mắt tôi cũng đã thấy rằng là có những trường hợp mà những người cha mẹ mà bà phạm tội đó, và cho đến cái thế hệ của người con á, thì những người con nó phải chịu những sự đau khổ.
But I've seen greater things.
Nhưng mà tôi cũng đã thấy những cái điều mà nó vĩ đại hơn những việc này nữa.
When these parents turn their lives back to God.
Mà khi cái người cha mẹ đó họ trở về với Chúa.
The blessing and the grace of God is greater.
Thì những sự chúc phước của Chúa nó là lớn hơn những điều đó.
It is greater.
Lớn hơn nữa.
This lady had something that God had to deal with.
Thì người đàn bà này đã có một cái số vấn đề mà Chúa cần phải làm việc đối với bà đó, người đàn bà quá trong cái chuyện đó.
This widow had sins in the past that she has not yet let go.
Thì cái người đàn bà quá này họ bà có những cái tội lỗi gì trong quá khứ đó mà dường như bà không bà vẫn chưa có quên được nó.
And there was fear in her heart that one day her sins will impact the lives of her children.
Trong lòng bà đã có cái sự sợ hãi rằng là một ngày nào đó những tội lỗi trong quá khứ của bà nó sẽ gây ảnh hưởng đến cho đến đứa đời sống của những con cái của bà.
So God is dealing with her past sins today.
Do đó Chúa đang làm việc với cái tội lỗi trong quá khứ của bà ngày
because
nay.
Because she trusted God.
Bởi vì bà đã tin cậy vào Chúa.
She trusted God when the word of the Lord came to her through Elijah.
Bà đã tin cậy vào Chúa qua cái lời của tiên tri Elijah.
She trusted God through her actions.
Bà đã tin cậy vào Chúa qua cái hành động của bà.
So God will give her a new understanding about God so that she can live for God.
Do đó Chúa đã ban cho bà một cái sự hiểu biết mới mà qua đó thì bà có thể sống cho Chúa.
We will come back to this in a moment.
Chúng ta sẽ trở lại cái điểm này.
But during this time,
nhưng mà trong lúc đó,
Elijah took the boy.
Thì Eli mới bồng đứa nhỏ.
He went to his room to talk to God.
Ông mới đem đứa nhỏ lên phòng để mà thưa chuyện cùng Chúa.
Actually, he was crying to God.
Thật sự ra ông đang kêu cầu cùng với Chúa.
This is what he said. God, did you kill this child?
Đây là điều mà ông nói. Ông nói rằng là Chúa ơi, có phải Ngài đã giết đứa nhỏ này không?
Because Elijah was struggling with.
Bởi vì chính tiên tri Eli cũng đang có sự vật lộn về cái vấn đề này.
He was a man of God sent by God. He went and ate their last portion, and then, you know, God provided so much. But in this very moment, God, why is this child suffering and up die?
Bây giờ ông cũng đã có kinh nghiệm rằng là trong cái sự khó khăn đối kém đó, thì Chúa đã ban cho ông có thức ăn hàng ngày đầy. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay lại ông phải đối diện cái trường hợp mà đứa nhỏ này nó sắp sửa chết như vậy?
Not only that, the widow is asking him, saying, "Doing? Am I being punished?"
Không những là cái bà quá này cũng tiếp tục hỏi ông, có phải là lý do vì ông Eli đến mà bà bị cái sự trừng phạt của Chúa hay không?
God, are you really gonna kill this child?
Chúa ơi, có phải Ngài phải cần phải giết đứa nhỏ này không?
And then from that moment, I beg God, please God, please God, let this child live.
Từ đó thì ông Eli mới khẩn cầu cùng Chúa rằng, Chúa ơi, hãy để cho đứa nhỏ này nó sống.
22. The Lord listened to the voice of Elijah. The life child came into him again, and he revived.
Chúa lắng nghe lời kêu cầu của Eli thì linh hồn của đứa trẻ trong thân xác nó và nó sống lại.
Amazing. God is setting us free today.
Chúa đã cứu vớt được chúng ta ngay trong thời lúc này.
So when he went back to the widow,
đó khi mà Eli trở lại đi gặp cái bà quá,
the fear that she had about her past sins,
những cái điều bà sợ hãi về những tội lỗi quá khứ,
God responded by giving her son's life back.
Chúa đã trả lời cho bà bằng cách là bây giờ Chúa đã cho đứa con nhỏ của bà cái sự sống trở lại.
So this fear she is set free.
Những điều sợ hãi bây giờ bà đã được tự do khỏi những điều sợ hãi đó.
It is a sin not to take God seriously. It is a sin not to take God seriously.
Đó là một cái tội lỗi mà đã không có xem Chúa một cách kính kiêng.
But she trusted God.
Nhưng mà bà thì đã tin nhận vào Chúa.
And she, because she trusted God, God gave her peace and God gave her son life.
Bởi vì bà đã tin cậy vào Chúa, do đó Ngài đã ban cho bà có sự bình an và ban cho sự sống trở lại cho con của bà.
You're doing well, Fred. I'm going to be sharing a little bit more now, but it's not in the text, so it's okay, yeah? You see, when there was a great famine, this lady already gave up on life.
Khi mà có cái sự đói kém ở đó, lúc đó thì người đàn bà quá này bà gần như là bỏ cuộc hết tất cả mọi chuyện ở trong cái cuộc sống này rồi.
Because when Elijah came, she said, you know, I'm going to be cooking the last meal for me and my son, and after that we're going to die.
Bởi vì bà đã nói cho ông tiên tri Eli biết rằng đây là cái buổi ăn cuối cùng mà tôi sẽ nấu cho ông, rồi cho chính mình tôi và đứa con của tôi, mà sau khi ăn buổi cuối này thì chúng tôi phải chết.
But after God's blessings and provision upon her family, the hope to live came back.
Nhưng mà sau khi Chúa ban phước và Chúa chu cấp thì cái sự hy vọng của bà đã trở lại.
Not only did she wanted to, you know, not only did she wanted to live, she also really, really wanted her son to live as well.
Điều không những là bà muốn là bà chính bà được sống, mà bà cũng muốn là đứa con mình được sống nữa.
And so, the, you know, there was a change in her life.
Cho đó có một cái sự thay đổi trong cái cuộc sống của bà.
And so when you put your trust in God, there is a change in your life.
Đó khi mà bà đã đặt cái niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời thì có một cái sự thay đổi trong cuộc sống của bà.
If you know, God knows our past. God knows what's going on in our life. What's important is that we turn our life back to God. That's important.
Thì Chúa biết những cái quá khứ của chúng ta, Chúa biết chúng ta đang làm gì. Thì cái điểm quan trọng đó là làm sao chúng ta có thể trở lại, quay trở lại theo Chúa.
You know, this really, really spoke to me because, you know, even though I'm only 30-something, you know, when I was in my teenage years and in my early 20s, the pile of sin was, let's say it's out of the room, it's really long.
Thì cái điều này rõ ràng là Chúa muốn nói cùng với tôi rằng là khi mà tôi, bởi vì tôi nhớ lại lúc mà tôi từ lúc mà còn nhỏ đó cho đến lúc mà giờ 30 tuổi là tôi nhớ lại những cái tội lỗi của chúng tôi thì có lẽ là nó chất chồng rất là cao đó.
But there was a fear in me.
Có một cái điều sợ hãi.
When Amy was pregnant.
Khi mà Amy vợ của tôi có mang.
There was this fear in my mind.
Có một điều sợ trong cái tâm trí của tôi.
Will I be punished? Will my child be punished because of my sin?
Điều mà tôi cũng lo lắng, lo sợ là không biết là đứa con của tôi nó có bị sự trừng phạt bởi vì những tội lỗi cũ của tôi hay không.
I've seen many families broken.
Tôi đã thấy rất nhiều gia đình tan vỡ.
Because of the parents' past sin.
Bởi vì những tội lỗi trong quá khứ của những bậc cha mẹ.
I've seen many children suffer for that.
Tôi cũng đã thấy nhiều cái trẻ em phải chịu đựng những vấn đề này.
And continue to suffer for that.
Và vẫn tiếp tục chịu đau khổ vì vấn đề này.
But the word of God here today.
Nhưng lời của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay.
If you turn your life back to God,
nếu chúng ta quay trở lại,
if you trust,
cuộc sống trở lại
if you trust in God,
nếu chúng ta thật sự tin cậy vào Ngài,
God can deal with your past.
Chúa có thể làm việc với cái quá khứ của chúng ta.
God will change your present.
Chúa sẽ thay đổi cái cuộc sống hiện tại của chúng ta.
And God will bring forth a new future.
Chúa sẽ đem đến một cái tương lai mới cho chúng ta.
That's how amazing God is.
Điều đó là một điều rất là lạ kỳ của Đức Chúa Trời của chúng ta.
If any one of you today, any one of us today, we have that fear, God, will my past sin punish my children? You got to take that thought and you got to bring it to the cross of Jesus Christ.
Nếu quý ông bà chị em, nếu ông bà chị em mà chúng ta, nếu mà chúng ta có cái sự lo sợ hay là sợ hãi rằng là không biết rằng là những cái tội lỗi trong quá khứ chúng ta có ảnh hưởng gì đến cái con cái chúng ta ngày hôm nay, thì chúng ta hãy đem những điều đó đến với thập tự của Chúa Giêsu.
And God will set us free.
Và Chúa sẽ cho chúng ta được tự do.
You know, right now at this moment in time, suicide is the highest rate in Australia.
Lúc này chúng ta biết là cái tỷ lệ mà những người tự tử rất là cao ở nước Úc này.
Also, right now, mental illness is on the rise.
Và lúc này thì những cái bệnh tâm thần nó cũng đang trên cái bước đường tăng trưởng.
You also know that family breakdown is almost every day.
Chúng ta có biết rằng những cái gia đình đổ vỡ gần như là xảy ra hàng ngày.
Even churches today are falling apart.
Dù là ngay cả hội thánh thì cũng đang bị tan vỡ.
Jesus says we are the light of the world.
Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng chúng ta là sự sáng của thế gian.
We are the salt of the earth.
Chúng ta là muối của đất.
God is committed to this world.
Và Chúa cũng đã hứa với cái thế gian này.
God will save the world.
Chúa sẽ cứu với cái thế gian này.
Anyone who says, you know what, I can live however I want, they're not following Jesus.
Cũng có người nói rằng là tôi có thể muốn sống bất cứ theo cách nào tôi sống.
They're not following Jesus.
Thì có nghĩa rằng là mình không có bước theo Chúa Giêsu.
So I want to encourage our church today.
Do đó tôi muốn khích lệ hội thánh ngày hôm nay.
Turn your life back to God.
Chúng ta hãy quay trở về với Chúa.
And a life with God is a life lived in the freedom and the joy of God's grace.
Và đời sống với Chúa là một đời sống được tự do, đời sống được vui thỏa ở trong sự hiện diện của Ngài.
No matter what happens, God's provision for us will never end.
Thì dù bất kể chuyện gì có thể xảy ra, nhưng mà sự chu cấp của Chúa sẽ không bao giờ cạn cả.
You know, the provision of God for us. You know, some of you don't need money.
Chú biết là bởi vì có biết rằng là sự chu cấp của Chúa không? Đôi người nhiều khi chúng ta sống mà cũng không có cần tiền nữa.
You know, some of you are so blessed.
Rất nhiều quý bà chị em đã được Chúa ban phước.
You know, the Australian dream is one house. Your reality is 10 house.
Cái giấc mơ của cái người Úc là có được một chủ một căn nhà, nhưng mà có rất nhiều quý vị làm chủ 10 căn nhà.
But there is something within us that needs to be satisfied only by God.
Nhưng mà có một điều gì đó từ tâm sâu, từ trong tâm khảm của chúng ta, cái điều đó chỉ được thỏa lòng khi mà chúng ta có Chúa.
You know, peace, you cannot buy peace.
Chúng ta có biết rằng là sự bình an, chúng ta không thể nào mua cái sự bình an được.
Only God can give you the peace that the world cannot give.
Chỉ có Chúa, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự bình an mà thế gian không thể nào ban cho được.
There are a lot of things that come up against us. Only Jesus can set us free.
Thì có những điều, rất là nhiều điều mà nó có thể xảy ra chống lại chúng ta, nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu là có thể đem đến sự giải phóng cho chúng ta mà thôi.
Church, you know, it's really, really important that we drink from the living word of God.
Cái điều rất là quan trọng đó, hội thánh ơi, là chúng ta cần phải uống từ cái nước là lời của Chúa.
You know, and if you drink from the living word of God, you will know this. That love is given to us through the word of God.
Nếu mà chúng ta uống lời của Chúa thì chúng ta biết rằng là tình yêu đến từ lời của Chúa.
And you know, love as described in 1 Corinthians, love, one of the things that, you know, love is an action.
Nếu tình yêu qua cái sách nhất ở sách Corinto đó đó, thì cái tình yêu đó phải diễn tả qua sự hành động.
Love is an action. And sometimes we read, you know, 1 Corinthians 13, we think it's only an action between a husband and wife, but that's not true.
Giờ đó khi chúng ta nhớ khi đọc sách Corinto đoạn 13 thì mình nghĩ rằng là tình yêu đó chỉ là cái điều mà giữa người chồng với người vợ hay không, cái điều đó không đúng đâu.
And sometimes we read that love as if it's poetic, you know, it's a dream but it's not real.
Đôi khi chúng ta đọc cái đoạn đó nói về tình yêu thương, mình cảm thấy nói như giống như là thơ vậy đó, nhưng mà chắc lẽ nó không có thiệt.
But it is real.
Nhưng mà nó là sự thật.
And it's for everyone who is following Jesus.
Do đó cho tất cả những ai mà bước theo Chúa Giêsu.
And one of the things that it says is this: love does not insist on its own ways.
Trong một những điều đó là tình yêu thì mình không có bắt buộc là phải theo một con đường.
Yeah. Love does not say my way or it's not God's way.
Tình yêu không thể nào mà nói rằng là theo cái cách của tôi mà phải theo cách của Chúa.
Yeah, không phải theo cách tôi là không phải theo cách Chúa. That kind of thing. You know? I have to say it. There's people in our church that really needs to really think about the love message in 1 Corinthians. Love does not insist. Love invites. Love shares. Love encourage. Love talk. Love build. It doesn't say my way. If it's not my way, it's God's way. That's not true. Love is encouraging. Love is forgiving. Love is mercy. Love is sitting in silence, trusting in God. Love is caring. Love, that is not poetry. That is a command. How does the world know that we belong to God? That if we love one another. And if we love one another, we pray for each other. We encourage each other. We put up with each other. We work through the challenges of each other. Come on, church. That's love. You know, love is strong. That's why without love, without God, we cannot love. Neil Kongwajo, we can't love. Only God can love us. And because God loves us, we love people. I'm sorry, you might be laughing. This is not funny. Because if love is not at the center of our church, if love is not at the center of our lives, we will fall apart. The only thing left in this world, the only thing left in this world is the message that says, I love God and I love people. That's the only thing that we have left. Nothing else. Human strategies cannot solve the problem of mental illnesses. Human strategies cannot prevent people from jumping in front of a train. Human people cannot lift the despairs of people. Only love. And that love is found in Jesus.
Thầy Mục Sư Tuấn thì nói rằng là tình yêu đó đó là yêu Chúa và yêu người. Và tình yêu này không phải là mình phải đòi hỏi, một tình yêu đòi hỏi. Nhưng mà tình yêu ở đây đó là một tình yêu có sự cảm thông, có sự cầu nguyện cho nhau, có sự tha thứ cho nhau. Và cái điều mà chúng ta nhớ rằng là trong sách Corinto đoạn 13 mà chúng ta thường học đó, nó không phải là một cái bài thơ, mà đó là một điều sự thật, mà là những con cái của Chúa chúng ta phải nhọc và nhớ và áp dụng trong cái đời sống hàng ngày chúng ta. Là khi mà tất cả cái thế gian này đã qua đi đó, thì chúng ta nhớ là tất cả mọi việc qua đi, thì còn lại một điều đó là duy nhất là chúng ta nhớ là chúng ta điều hai cái điều mà còn lại cho họ thánh chúng ta, đó là chúng ta phải yêu Chúa và yêu người.
Loving God, loving people. That's what Jesus did. He loved God and he loved people. I say to you, church, today, if we treat each other outside of God's love, we will kill each other. But if we treat each other inside God's love, this community will shine so brightly that the world will give glory to God.
Chúng ta nhớ cái điểm chính đó là làm sao mà chúng ta có thể đối xử với nhau trong cái tình yêu của Chúa. Bởi vì nếu mà chúng ta tiếp tục đối xử với nhau trong tình yêu của Chúa thì hội thánh chúng ta sẽ có tồn tại.
So let's finish up. Elijah, if Elijah was standing here with us today,
nếu mà tiên tri Eli mà có đứng với chúng ta sáng hôm nay,
Elijah would say to us,
thì tiên tri Eli sẽ nói với chúng ta rằng,
ask,
hãy hỏi,
seek,
hãy tìm,
knock,
hãy gõ,
God will answer.
Thì Chúa sẽ trả lời.
Because God listened to Elijah.
Bởi vì Chúa đã lắng nghe tiên tri Eli.
God saved the boy.
Chúa đã cứu đứa nhỏ.
God saved the widow.
Chúa đã cứu cái người đàn bà quá.
God saved their family.
Chúa đã cứu cái gia đình này.
Our God is faithful. He will answer according to His will, and He will answer according to His time. But God will never ever be late.
Chúng ta biết rằng là bởi vì Chúa là đấng yêu thương và đấng thành tín, do đó Ngài sẽ trả lời theo ý thánh của Ngài và ở cái thời điểm của Ngài. Nhưng mà Ngài sẽ không có chậm trễ đâu.
So you can trust God.
Vậy là chúng ta có thể tin cậy vào Chúa.
You can trust God, church.
Chúng ta có thể tin cậy vào Chúa.
You can trust God with your past.
Chúng ta có thể tin cậy với Chúa và những quá khứ của chúng ta.
You can be with God in the present.
Chúng ta có thể ở cùng với Chúa trong cái hiện tại.
You can work with God for the future.
Chúng ta có thể làm việc với Chúa cho tương lai.
For God is always faithful.
Bởi vì Chúa lúc nào cũng sẽ trung tín và thành tín.
God is always loving.
Chúa luôn luôn là thương yêu chúng ta.
God is always saving.
Chúa cũng luôn luôn sẽ cứu vớt chúng ta.
Saving what? Saving our lives so that we can live for God.
Chúa cứu chúng ta để mà chúng ta có thể sống được sống cho
and
Chúa.
And living for God means that the jars of provision will never be empty.
Và khi mà chúng ta sống cho Chúa thì có nghĩa rằng là cái vò chu cấp sẽ không bao giờ cạn cả.
Yeah, the jars of provision will never be emptied.
Yeah, khi vò chu cấp sẽ không bao giờ cạn cả.
My spirit will always be filled with the presence and the love of God.
Thì tâm linh của chúng tôi lúc nào sẽ đầy đủ với sự hiện diện của Chúa.
There is so much lack of peace out there, but I'm living in peace because I know that with God the jars of provision will never be emptied.
Ở bên ngoài thế gian thì đầy những sự hỗn độn, nhưng mà đối với tôi thì ở trong Chúa có sự bình an, bởi vì biết rằng là cái vò chu cấp của Chúa sẽ không bao giờ cạn cả.
And because God gives me so much peace, when I talk to my friends and families, they too feel the presence of God's peace in our lives.
Bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta có rất là nhiều sự bình an, do đó mà khi chúng ta nói chuyện cùng với những bạn bè, những thân nhân xung quanh thì họ cũng cảm giác được cái sự bình an từ chúng ta.
You can trust God.
Chúng ta có thể tin cậy vào Chúa.
God is always faithful.
Ngài lúc nào cũng thành tín.
God is always loving.
Ngài lúc nào luôn luôn cũng yêu thương.
God can change the present.
Chúa có thể thay đổi cái hiện tại.
And make it a huge future, a big future.
Và sẽ làm một cái tương lai rực rỡ cho chúng ta.
You can trust God.
Chúng ta có thể tin cậy vào Chúa.
His provision will never end.
Và sự chu cấp của Ngài sẽ không bao giờ cạn cả.
When the woman met Jesus at the well.
Khi mà cái người đàn bà gặp chúng ta nhớ chuyện người đàn bà gặp Chúa Giêsu ở bên cạnh cái giếng đó.
Jesus says, "I will give you living water."
Chúa Giêsu nói rằng tôi sẽ cho bà nước hằng sống.
And she said to Jesus, "You don't even have a bucket. How can you get water?"
Thì bà nói rằng là ông không có một cái đồ múc nước mà làm sao mà ông cho tôi nước được.
But Jesus said to her, "You know, I will give you living water, and you will never thirst again."
Chúa Giêsu nói rằng tôi sẽ cho bà cái nước hằng sống mà bà sẽ không bao giờ khát nữa.
Do you get it? Do you understand?
Quý vị có hiểu không?
The jars of provision will never be empty because we live for God.
Quý vị có hiểu không? Bởi vì cái vò chu cấp của Chúa sẽ không bao giờ cạn cả bởi vì chúng ta sống cho Chúa.
Love God. Love people. What matters is faith working through love.
Điều quan trọng là chúng ta phải yêu Chúa và yêu người.
Thank you. Thank you. Thank you.